lại trong trận chiến mà Chúa kêu gọi chúng ta, mà có thể hát được bài hay là cảm nhận được sự bình an ở trong Chúa. Đó không phải chỉ là một cái cảm xúc mà thôi, nhưng bởi vì chúng ta đứng một chỗ chắc chắn bình an giữa trận chiến này, và bởi vì chúng ta làm công việc mà Chúa giao phó, và bởi vì chúng ta đang thắng hơn. Cho nên chúng ta học hỏi cách nào để chúng ta đi con đường đó. Tiếp tục hôm nay trong sự học về sự cầu nguyện, tôi đọc từ câu số 14 tới câu 20, đoạn số 6. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày giáp, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gương của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói. Lạy Chúa, dạy chúng con cầu nguyện, dạy chúng con đi con đường chung với nhau trong sự cầu nguyện vâng phục. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Amen. Ở trong đề tài của chúng ta có chữ comrade, tiếng của Việt Nam mình là đồng chí. Tôi không muốn dịch ra chữ đồng chí, tôi dịch ra chiến hữu. Chiến hữu trong sự cầu nguyện, chung vai trong sự cầu nguyện. Và hôm nay chúng ta học tiếp trong phần này để có thể biết cách nào mà chúng ta phát triển ở trong ơn của Chúa, lớn mạnh trong Chúa và làm công việc mà Chúa giao phó, đồng thời trở nên người mà phản ảnh mỹ đức của Chúa bây giờ và trong con đường chúng ta theo Ngài. Tôi muốn bắt đầu với cái phần ôn lại một tí xíu để chúng ta có thể biết cái vấn đề cầu nguyện mà hôm nay chúng ta học rất là quan trọng. Mặc dù tôi sẽ đi hơi chậm một tí, thường thường biết là chậm hơn cái cách tôi thường đi như thế nào, nhưng mà chậm hơn một tí, mình có một point bữa nay thôi, nhưng mà cũng muốn là để chúng ta hiểu rõ. Mà để chúng ta ôn lại thì bắt đầu ôn lại từ cái phần những cái giáp trụ mà Chúa giao phó hay là Chúa ban cho chúng ta. Bởi vì những điều này nó có một cái sự liên hệ rất mật thiết cho vấn đề cầu nguyện mà chúng ta được Chúa kêu gọi. Nếu tôi đọc ra một cái phần của cái giáp trụ được ban cho, thì anh chị em nhớ lên cái bài học mà liên hệ tới giáp trụ đó. Chẳng hạn như đầu tiên tôi nói là lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, thì chúng ta nhớ tới cái sự áp dụng như thế nào. Chúng ta nhớ là đây là cái vấn đề sẵn sàng để vâng phục. Chúng ta sẵn sàng đáp ứng lại với lẽ thật, như là một người sẵn sàng thắt dây nịt lưng, nghe tiếng là phán dạy là bước ra liền. Đó là cái thái độ đầu tiên mà chúng ta phải có, là chúng ta phải sẵn sàng vâng phục. Tại vì không có cái thái độ này thì không có cái gì khác để nói hết. Chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể học, mà với cái thái độ không có nịt lưng lại trong sự sẵn sàng vâng phục, thì mọi điều chúng ta nghe cũng như là nước đổ lá môn mà thôi. Cho nên đầu tiên chúng ta nhắc nhở lại, chúng ta phải đứng trong sự sẵn sàng vâng phục. Thứ hai, mặc áo giáp bằng sự công bình. Anh chị em nhớ có hai phần mà chúng ta phải bảo vệ, là vấn đề tư tưởng của chúng ta và vấn đề cảm xúc. Vấn đề suy nghĩ và vấn đề cảm xúc là hai điều mà dẫn tới cái sự quyết định trong đời sống của chúng ta. Ở nơi cái sự áo giáp bằng sự công bình đo lường ở nơi chỗ đó, our thoughts and our emotions. Khi chúng ta bước vào ở trong sự bảo toàn của Chúa, nhớ để cái tư tưởng của mình trên lời của Chúa, cảm xúc của mình bảo toàn bởi lời của Chúa, để chúng ta có thể đứng vững vàng. Thứ ba, ở đây dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày giáp, mang giày tin lành vào. Đang nói về điều gì? Và có hai điều chúng ta nhớ không? Hai điều là một đêm là chúng ta đứng ở trên sự bình an mà Chúa ban cho, tức là ở trên cái sự bảo toàn của ân điển Chúa. Chúa đã cứu, Chúa sẽ cứu, Chúa sẽ giữ. Chúng ta đang có sự bình an với Chúa Trời bây giờ và đời đời. Cho nên chúng ta gọi là bình an với Chúa, không có bị nặng nề ở trong cái cảm giác tội lỗi mà chúng ta phải thường đối diện. Chúng ta có sự tha thứ ở trong Chúa. Đồng thời, thứ hai là cái khía cạnh của thứ tự ưu tiên. Chúng ta sống cho tin lành, chúng ta sống để rao truyền tin lành, chúng ta sống trở thành công cụ của tin lành. Thế cho nên khi chúng ta mang những điều này vào thì nó trở thành cái phần đời sống của chúng ta. Nhớ, đây là một phần mà lát nữa khi chúng ta áp dụng trong sự cầu nguyện, nó sẽ là cái phần phải thấy được. lấy thêm đức tin làm thuận. Nhớ đây là cái thuận lớn, chứ không phải là cái thuận nhỏ. Thuận lớn này dùng để đi trong một cái hàng ngũ với nhau. Tức là cái vấn đề đức tin này là đức tin trong cộng đồng, đức tin sống trong sự chiến đấu với nhau. Tôi dùng cái chữ là man your station, đứng vào cái chỗ mà mình được giao phó. Tức là sống đức tin trong cái phận sự mà Chúa giao cho, trung tín trong chỗ mà Chúa gọi mình để đứng trong hàng ngũ đó. Nhớ lại rằng tôi đang đứng chỗ nào, trong cái chỗ mà Chúa dành cho tôi có bị trống hay không, bởi vì tôi vắng mặt, tôi đứng vào bởi đức tin đứng vào chỗ đó. Rồi lấy sự cứu chuộc mà làm mão trụ. Chúng ta nhớ là phải đội cái mão trên đầu, bởi vì bảo vệ cái ý chí của chúng ta khi chúng ta tranh đấu ở trong Chúa rất dễ mà bị ngã lòng, rất dễ mà bị thất vọng. Cho nên dùng cái lời của Chúa, đứng trên cái lẽ đạo của sự cứu rỗi. Tức là Chúa đã xưng nghĩa, và Chúa sẽ làm nên thánh, và Chúa sẽ làm nên vinh hiển. Và chúng ta đứng trong sự trông cậy đó để vững vàng. Mỗi khi mà gặp khó khăn, thất bại hay là gặp đáng lòng thì mình suy nghĩ sao? Mình nghĩ là Chúa đã cứu, Chúa đang giữ, Chúa sẽ làm xong công chuyện của Chúa. Bây giờ mình trung tín nơi nào Chúa giao phó thì anh chị em sẽ thắng hơn cái sự nản lòng trong đời sống của mình. Và cái vũ khí thứ sáu đó là chúng ta đứng ở trong gươm của Đức Thánh Linh. Gươm của Đức Thánh Linh, gươm của sự defense and offense, tức là cả sự bảo toàn hay là sự tấn công. Chúng ta dùng ở trong điều đó, nói về lời của Chúa, yêu mến lời Chúa, sống trong lời của Chúa, rao truyền lời của Chúa. Bây giờ tất cả những điều đó, trong các giáp trụ đó thì Phaolô dùng cái chữ là đem tất cả những điều đó thực hành, và thực hành ở trong cái đời sống và cầu nguyện của chúng ta. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, cầu nguyện cho hết thảy tín đồ. Chúng ta đã học về phần cầu nguyện là chiến đấu. Cầu nguyện chính là sự chiến đấu ở trong cuộc chiến của chúng ta, và rất là cần thiết để chúng ta cầu nguyện. Chúng ta đã nói về sự cầu nguyện so sánh trong cái sự thực hành của chúng ta. Nhiều khi nó giống như là ở ngoài đó có cái radio của những chiến sĩ để gọi trong mặt trận, thì thay vì đó chúng ta dùng ở trong nhà giống như là intercom để nói chuyện với nhau, đem thức ăn xuống phòng TV room này kia. Cái sự cầu nguyện của chúng ta nó giới hạn quá, và hôm nay trong cái sự hiểu biết này, Chúa sẽ phá mở cho chúng ta hiểu biết cái sự cần thiết của sự cầu nguyện là để cho cái công việc chiến đấu của nước Chúa. Chúng ta nói về cái công việc cầu nguyện, the work of prayer. Tôi chỉ nói hai tên thì chắc anh chị em nhớ được cái bài của mình không? Nhớ Môi-se không? Ông đưa tay lên cầu nguyện, có một cái sự nối kết rất là rõ ràng, trực tiếp với lại công việc Chúa. Ông đưa tay lên, dân sự Chúa thắng. Ông bỏ tay xuống, dân sự Chúa thua. Và chúng ta chỉ cần nhớ điều đó, biết rằng có sự cầu nguyện chúng ta thắng hơn, không có sự cầu nguyện chúng ta thua hơn. Không phải chỉ mình mà tất cả cộng đồng của mình. Nhớ tới Daniel, ông cầu nguyện dưới đất sự tranh chiến trên trời. Ông cầu nguyện Chúa ban cho sự mặc khải, tức là sự ban cho của Chúa, sự mặc khải, sự hướng dẫn, nó trực tiếp nối kết với sự cầu nguyện. Và có một cái sự huyền nhiệm của công việc của Chúa xảy ra ở nơi thế giới siêu nhiên mà mình không thấy được, nhưng hiểu rằng chúng ta cầu nguyện ảnh hưởng công việc lớn và đời đời. Cho nên nhắc nhở điều đó, cái công việc cầu nguyện, trong mọi thứ cầu nguyện, đủ thứ mà cầu nguyện, những thời gian cầu nguyện. Tóm tắt điều tất cả sự cầu nguyện đó trở dưới cái phần là phải cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, cầu nguyện ở dưới sự chủ trị của Đức Thánh Linh. Và chúng ta học hai điều ở trong đó, là thứ nhất là cầu nguyện với lời của Chúa, để lời của Chúa trong lòng của mình, và khi cầu nguyện thì vâng phục, cầu nguyện tới đâu vâng phục tới đó, đó là cầu nguyện ở trong lời của Chúa. Thứ hai là dùng lời Chúa để cầu nguyện, mở lời Kinh Thánh ra để cầu nguyện, từ nơi đó Chúa nắm lấy lòng của chúng ta. Như sáng hôm nay chúng ta đọc Thi Thiên, hỏi rằng nếu Đức Giê-hô-va không binh vực chúng tôi, thì chúng ta có thể nói rằng là Chúa, con hỏi điều đó, nếu con không biết Chúa, nếu con không theo Chúa, nếu Chúa đã không cứu con, mình cầu nguyện cái lời đó ra thì con làm sao? Mà khi mình cầu nguyện đó rồi đó, mình thấy rằng cái sự nếu đó và cái thực sự của mình nó không có nối kết như đáng phải có. Con nói như thế này nhưng mà cái đời sống con nó không có dính với lại cái điều giả định đó. Xin Chúa giúp cho con. Con nói rằng con cần Chúa mà thật sự con không có cần lắm. Con chỉ cần Chúa cứu lúc con kẹt mà thôi. Xin Chúa cho con sống để hiểu biết điều này. Thế nên dùng cái lời của Chúa đem vào. Rồi chúng ta lao lực trong sự cầu nguyện, trong sự kiên trì bền đổ như chúng ta đã học. Hai thí dụ mà Chúa nói, đi qua nhà người bạn đòi bánh, đòi cho khi nào được. Người quá phụ đòi hỏi cái sự công chính cho khi được. Tức là Chúa nói là kiên trì thì sẽ được, đứng ở trong cái sự ban cho đó thì sẽ được. Đó là vấn đề chiến đấu. Bây giờ tới cái phần rất là đơn giản của cái phần cuối đó, cầu nguyện cho hết thảy thánh đồ, thì chúng ta muốn tóm tắt ở trong cái phần hôm nay, đó là cầu nguyện là lo tưởng. Prayer is care. Ở trong cộng đồng hội thánh, chúng ta nói về koinonia, nói về cái sự thông công, nói sự lo tưởng với nhau. Và sự lo tưởng chúng ta sẽ thấy được hôm nay, đo lường không phải là chỉ một cái sự giúp đỡ cộng tác như đám cưới, đi tới trưng dọn rồi dọn dẹp này kia, nó có cái phần thông công đó, nhưng mà nó đo lường thâm sâu hơn nhiều, nó đo lường chính xác hơn hết là ở trong sự cầu nguyện cho nhau. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ thấy, nếu mà hội thánh có lo tưởng cho nhau thì sẽ thấy trong sự cầu nguyện cho nhau. Mà hội thánh nào có cầu nguyện cho nhau, mà nếu hội thánh mình có cầu nguyện cho nhau đó, mình thấy liền. Mà không cầu nguyện cho nhau cũng sẽ thấy liền. Và hôm nay trong lời của Chúa, chúng ta muốn thấy sự kêu gọi này để chúng ta bước hơn. Care is prayer, and prayer is care. Cho nên chúng ta tới phần ở đây đó, thì là chú trọng đến người khác trong sự cầu nguyện. Focus on the others in prayer. Chú trọng đến người khác trong khi cầu nguyện, hay là chú trọng đến đối tượng cầu nguyện. Kỳ trước chúng ta đã nói có một cái đối tượng của sự cầu nguyện, cho nên chúng ta muốn chú ý điều đó hôm nay. Anh chị em đọc lại cái phần của câu số 18 thì chúng ta sẽ thấy, như tôi có nói, có cái chữ nhắc đi nhắc lại là tất cả 4 lần ở trong câu số 18 này. Tiếng Việt thì mình dịch ra cũng hay, nhưng mà không có dùng một chữ cho nên chúng ta không thấy rõ. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường, tức là cái chữ tất cả đó, làm đủ tất cả mọi sự cầu nguyện và nài xin, hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn tất cả mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy tất cả các thánh đồ. Tức là tất cả. Thường thường thì mình cầu nguyện sao? Cái câu này mình đọc là như thế này. Hãy nhờ Đức Thánh Linh lâu lâu làm một ít cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng một tí bền đổ mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho một vài thánh đồ. Có vẻ đúng hơn phải không? Cái đó là cái kinh nghiệm của mình. Nhưng mà kinh nghiệm đó chúng nó không được. Cái kinh nghiệm đó nó không đem tới cái sự chiến thắng hay là cái sự phát triển của mình. Cho nên hôm nay chúng ta muốn học cái điều này cho nó rõ ràng. Và tôi muốn cho chúng ta thấy cái sự dạy dỗ của Phaolô nó mạnh mẽ, nó xoáy động lắm. Cho nên chúng ta đọc lại cái câu hai câu này. Ở trong cái bản của mình tiếng Việt thì đã chia ra làm hai phần. Thì bởi vì Phaolô có hai ý, ông làm một cái câu, nhưng mà bởi vì cái hai ý này nó mạnh mẽ lắm, cho nên tiếng Việt mình dịch ra cũng như NIV cũng dịch ra làm hai phần. Tức là phần đầu tiên là hãy nhờ Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Đó là phần đầu tiên. Rồi cũng trong cái câu đó, ông nói là hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy thánh đồ. Tức là có hai phần rất là căn bản ở trong sự cầu nguyện ở đây, trong đời sống cầu nguyện, trong đời sống của một người lính chiến của Chúa. Thì ở đây Chúa nói rằng hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm mọi thứ cầu nguyện, đầu tiên hơn hết, và thứ hai là dùng sự bền đổ trọn vẹn tỉnh thức về điều đó cầu nguyện cho hết thảy thánh đồ. Nếu mà chúng ta gọi là bỏ đi tất cả những cái chữ mà bổ túc đó, chỉ giữ lại cái chủ từ, động từ và túc từ để chúng ta coi cái ý chính là cái chỗ nào, thì chúng ta thấy nó đứng hẳn ra một cách rõ ràng. Phần đầu tiên đó là bỏ ra những cái chữ là đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin đó, thì cái câu còn lại đó là hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Nếu mà chúng ta tóm tắt lại ở trong cái văn phạm đó là cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Pray in the Spirit. Cho nên cái điểm đầu tiên mà chúng ta được dạy dỗ là chúng ta phải cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Chúng ta mới ôn lại là cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, nhớ không? Mới ôn tức thời rồi hỏi người bên cạnh, nhớ không? Ok, cầu nguyện trong Đức Thánh Linh là sao? Là cầu nguyện trong lời của Chúa, với lời của Chúa và với một cái thái độ vâng phục tức khắc. Đó là cái sự cầu nguyện của Thánh Linh. Pray in the Word and with the Word and pray with immediate obedience. Đó là cái thái độ cầu nguyện. Cầu nguyện dùng lời Chúa, cầu nguyện qua lời Chúa, và khi cầu nguyện vâng phục lời Chúa, đó là cầu nguyện với Đức Thánh Linh. Chúa dùng lời Chúa để nắm giữ lấy chúng ta. Cho nên điều đầu tiên á là phải cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Mỗi khi mình cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Không phải là cầu nguyện tiếng lạ, nhưng mà mỗi khi mình cầu nguyện riêng hay là cầu nguyện chung trong group hay là trong nhóm này kia, mình cầu nguyện với thái độ đó, dùng lời của Chúa, qua lời của Chúa và cầu nguyện với thái độ vâng phục. Không phải với thái độ thôi, mà với cái sự nhất tâm vâng phục, nghe tới đâu làm tới đó, hiểu tới đâu thực hành tới đó. Nhưng mà chú ý tới phần số 2. Chú ý tới phần số 2 đó thì cái câu á là with this in view be on the alert with all perseverance and petition for all the saints. Với tất cả cái phần số 2 đó, nếu mình bỏ những cái chữ ra đó, hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà thỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy thánh đồ, thì cái câu là như thế này. Cái câu là hãy tỉnh thức cho hết thảy các thánh đồ. Cái câu là be on the alert for all the saints. Phải tỉnh thức cho hết thảy thánh đồ. Nào, khi mình hiểu điều đó thì mình thấy là có hai cái phần mà mình phải cầu nguyện hay là đời sống cầu nguyện của mình á. Cái đầu tiên thì mình hiểu rồi, là cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, cầu nguyện trong lời của Chúa, cầu nguyện trong sự vâng phục. Nhưng mà cái điều số 2 nó rất là lạ với chúng ta. Lạ không phải là mình không hiểu, nhưng mà lạ là bởi vì mình không thực hành như là cái tiêu điểm chính ở đây. Phaolô đưa ra là cái vấn đề chính yếu trong sự cầu nguyện, hay là cái đối tượng chính của sự cầu nguyện mà mình phải thức canh, mà mình phải tỉnh thức á, là không phải mình, mà là người khác. Mình không phải tỉnh thức cho mình là chính. Dĩ nhiên cái đó mình sẽ có. Nhưng mà cái sự tỉnh thức bền đổ mà mình đang áp dụng á, là phải tỉnh thức cho hết thảy thánh đồ. Be on the alert for all the saints. Đó là cái điểm mà mình phải thấy. Tức là khi chúng ta gọi là tỉnh thức, chúng ta nhớ không? Ngày kỳ trước mà chúng ta học trong Ephesians nhất đoạn 4 câu số 7 ấy, thì nói rằng hãy khôn ngoan dùng cái đầu óc của mình, dùng sự suy nghĩ của mình. Tỉnh thức ở trong cái chỗ là có cái kỷ luật. Hãy khôn ngoan tỉnh thức về người khác, về chuyện người khác, về công việc của người khác khi chúng ta cầu nguyện. Đó là nguyên một cái khía cạnh đòi hỏi. Chỉ có hai điều mà chúng ta thấy: cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, cầu nguyện tỉnh thức cho người khác. Nhưng mà tôi cũng chưa hết ở trong cái cách mà Phaolô nối kết với chuyện này. Ở trong cái cách dịch của chúng ta thì khó thấy, nhưng mà nếu chúng ta coi trong cái văn phạm đó thì ông nói như thế này. Ông không có để ra hai cái chữ là hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh hay là hãy tỉnh thức cho hết thảy thánh đồ. Ông dùng một cái chữ gọi là nối kết với tất cả những phần phía trước. Và ông nối với cái chữ ở trong cái câu số 14. Ông nói là hãy đứng vững và cầu nguyện trong Thánh Linh. Hãy đứng vững và tỉnh thức cho các thánh đồ. Đó là cái cách ông nối kết ở đây. Tức là ông cho chúng ta thấy như thế này, là vấn đề cầu nguyện nối kết với Thánh Linh và vấn đề cầu nguyện cho các thánh đồ là cái phần chính yếu trong sự tranh chiến của chúng ta. Một người lính chiến ra tranh chiến đó, ông nói là tranh chiến sao? Và đây là cái ý mà chúng ta thấy nguyên cái section này, nguyên từ câu số 10 trở đi á. Và khi chúng ta hiểu cái gọi là cái structure, cái cơ cấu này á, nó xoáy động mạnh lắm. Ông nói như thế này: chúng ta đang ở trong một sự tranh chiến thuộc linh, cho nên hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. We are in a war against the demonic forces, put on the full armor of God. Chúng ta đang trong một cái trận chiến thuộc linh, cho nên ngược lại với tất cả chủ quyền thế lực của vua chúa ma quỷ, cho nên mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời. Rộng ra là mặc lấy khí giới của Đức Trời, đứng vững vàng, trong câu số 14, đứng vững vàng, mặc lấy những khí giới này. Có 6 cái điều mà chúng ta vừa học đó. 3 điều là luôn luôn phải mặc ở trên, 3 điều là khí giới phải cầm trong tay. Ông nói là mặc lấy khí giới điều này để mà tranh chiến. Rồi ông nói thêm ý nữa là bây giờ đó, mặc lấy khí giới tranh chiến thì làm gì? Cầu nguyện trong Thánh Linh và tỉnh thức cho anh em. Cho nên nó tóm tắt nguyên cả cái đời sống thuộc linh, hay là cái sự tranh chiến thuộc linh của chúng ta. Phải hiểu đó là chúng ta tranh chiến, mặc lấy khí giới, mặc lấy áo giáp, đối diện với tất cả những cái sự quân thù đang dàn ra trước mặt trận. Thì có hai điều mà chúng ta phải được gọi phải làm, đó là chúng ta cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, tức là cầu nguyện trong lời Chúa, qua lời Chúa và vâng phục, và thứ hai tỉnh thức với cho người khác, cho anh em, cho các thánh đồ. Và điều này chỉ cho chúng ta, tôi tóm tắt lại, có hai điều mà người tín đồ phải làm là mặc lấy áo giáp và cầu nguyện. Và hai điều người tín đồ phải làm khi cầu nguyện, đó là cầu nguyện cho trong Đức Thánh Linh và cầu nguyện cho các tín đồ, các người khác. Và đây là cái bổn phận của người lính chiến, đây là định nghĩa của người lính chiến, đây là chuyện chúng ta phải làm. Và vừa nói cái đó xong mà chúng ta thấy liền là chúng ta không làm nguyên một cái chuyện rất lớn. Đó là vấn đề cầu nguyện cho người khác. Nó là cái thứ chúng ta cộng thêm thường xuyên, chứ không phải là cái chuyện chính yếu mà chúng ta làm. Có phải không? Chúng ta có cầu nguyện lâu lâu, nhớ tới người này kia cầu nguyện chút, lâu lâu có nhu cầu mình thấy được cầu nguyện một chút, nhưng mà là cái chuyện hàng ngày hay là cái chuyện mỗi lần chúng ta đến cầu nguyện, cái nặng gánh, cái focus, cái burden, cái chuyện mà chúng ta thường xuyên đó thì không có như là đáng phải có ở đây. Cho nên mình nhắc lại, bởi vì ở trong hội thánh như chúng ta vừa nói, mình nói về sự thông công, mình nói về tình yêu thương, mình nói điều này điều kia, nhưng mà khi chúng ta đo lường á, đo lường cái gọi là chiến hữu, cái sự trung thành trung kiên với nhau đó trong sự cầu nguyện, we fail. We are notoriously disloyal to one another. Chúng ta không có trung thành với nhau như là chiến hữu. Chúng ta không có tranh chiến cho nhau, không có đứng ở trong sự cầu nguyện cho nhau. Và sự nhắc nhở này lớn lắm đến với cuộc đời của chúng ta. Không phải chỉ cho nhau mà thôi, nhưng mà đây là cái chỗ mà nếu chúng ta không làm, chúng ta không phát triển được như là người lính của Chúa. Nếu chúng ta không sống như thế này, chúng ta không tận hưởng được quyền năng mà Chúa ban cho những người ở trong ân sủng của Chúa. Chỉ có một cách để mà thay đổi cái hệ thống ở trong tâm tư, ý tưởng của chúng ta là chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho người khác. Chúng ta sẽ nhấn mạnh cái phần này với nhiều cái khía cạnh của lời của Chúa. Nhưng mà một điểm rất là rõ ràng, phải không? Đó là cầu nguyện cho hết thảy tín đồ, hay là tỉnh thức cho hết thảy tín đồ. Cái thứ tự ưu tiên trong sự cầu nguyện không phải là cho mình, do là mình sẽ cầu nguyện cho mình, chứ không phải không? Mình sẽ cầu nguyện cho nhu cầu của mình, chứ không phải không? Nhưng mà nó không phải thứ tự ưu tiên. Giống như là khi chúng ta đến với bài cầu nguyện chung mà Chúa dạy chúng ta đó, thì chúng ta có nhu cầu chứ không phải không? Nhưng mà Chúa dạy là hãy cầu nguyện như thế này. Đấy. Thì cầu nguyện cái chuyện đầu tiên khi chúng ta tới cầu nguyện, mặc dù có những sự nóng cháy trong lòng nhiều thứ lắm, thì Chúa nói khoan, con phải chỉnh đốn tư tưởng, con phải chỉnh đốn tấm lòng, con phải chỉnh đốn thứ tự ưu tiên, và trước hết là sao? Lạy Cha chúng con ở trên trời, tất cả về Chúa, danh Chúa, nước Chúa, ý Chúa, cầu nguyện cho điều đó trước đã, để cho cái thứ tự ưu tiên của mình nó nằm phía dưới cái thứ tự ưu tiên của Chúa, để cho sự quan tâm của mình nó nằm đúng theo cái chiều hướng đời đời của nước Chúa. Cầu nguyện để có sự vâng phục của ý Chúa trên trời cũng như dưới đất, nhất là trong cuộc đời mình. Làm cái đó trước khi cầu nguyện, làm cái đó trước khi xin cái gì. Mà không làm cái đó thì không xin gì được, bởi vì sẽ không xin đúng, và không xin đúng theo cái mục đích của Chúa. Cho nên Chúa nói trước khi mà cầu nguyện đi vào sự xin đó, để tâm tư, ý tưởng và kỷ luật của mình đúng theo cái khuôn khổ của sự cầu nguyện. Nó thay đổi mình. Bây giờ Chúa nói thêm qua câu này là trước khi xin cho mình, trước khi để thứ tự ưu tiên về mình, anh em phải thay đổi thứ tự ưu tiên đó để được cả. Đây là một cái kỷ luật đòi hỏi mà chúng ta phải bước vào. Bởi vì còn không đó, thì mình có nói bao nhiêu, mình cũng sẽ đứng một chỗ, là sẽ không có cái quyền năng cầu nguyện phá vỡ ra ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên sự cầu nguyện khi giống như là như tôi nói với lại cái bài cầu nguyện chung đó, mình đến và mình hiểu rằng đây là lời Chúa dạy, cho nên mình thay đổi cách cầu nguyện. Thiệt ra đó là mình thay đổi mình. Mình thay đổi thứ tự ưu tiên của lòng mình. Mình có cái kỷ luật đem vào, mình nói con nôn nã quá nhưng mà khoan, con hiểu lời Chúa, con bắt đầu thay đổi. Nếu mà mình không cầu nguyện cho người khác thì sao? Kinh Thánh nói đó là một tội lớn. Xin chúng ta dỡ ra ở trong Samuel đoạn 12 câu số 23. Chúng ta thấy cái hình ảnh này đi trong lời của Chúa nữa. Nhưng mà ở đây khi Samuel tóm tắt điều này trong cái sự liên hệ của ông với dân sự của Chúa, ông nói một câu rõ ràng ở trong câu 23: còn ta đây cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Far be from it that I should sin against the Lord by ceasing to pray for you. Còn ta đây cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi. Thì nếu chúng ta hiểu cái hoàn cảnh của cái câu nói này, chúng ta hiểu thêm về cái điều Samuel nói. Dân sự Chúa đang khước từ Chúa. Dân sự Chúa nói chúng con không muốn sống ở dưới cái chế độ mà Chúa cai trị chúng con một cách trực tiếp nữa. Cho chúng con có vua giống như mọi nước khác. Give us king like the rest of the nations. Và khi Samuel nghe điều này thì ông rất là thất vọng, ông rất là đau buồn, bởi vì ông biết rằng dân sự Chúa đang khước từ Chúa và khước từ ông, khước từ cái vai trò của tiên tri ở trong chương trình của Chúa. Nhưng mà Chúa nói đó là điều đúng, họ đang khước từ Chúa. Chúa sẽ giải quyết cái điều đó với họ sau. Bây giờ ông cứ thiết lập vua cho họ. Và khi ông thiết lập vua cho họ thì ông nói câu này. Ông nói câu này là dầu không có đem cái gì vui cho ông để cầu nguyện cho dân sự, họ đang chống nghịch, họ đang đi ngược lại với Chúa. Nhưng mà ông nói rằng nếu ta không cầu nguyện thì ta phạm tội với Chúa. Nào mình, khi mình hiểu điều đó là dân sự đang chống nghịch, dân sự đi con đường sai trật, mà Samuel hiểu rằng bỏ họ không cầu nguyện cho họ là tội rồi, thì huống chi ở trong cái sự liên hệ mà chúng ta được ban cho trong hội thánh, trong đời sống mà mình gọi là thân thể với nhau mà không có sự cầu nguyện chung thì chắc chắn đó là tội mà chúng ta phải đối diện. Cho nên điều đó nhắc nhở cho chúng ta vấn đề cầu nguyện cho nhau, cầu thay cho nhau không phải là chuyện cộng thêm mà là chuyện chính. Cộng thêm là chuyện của mình, chuyện chính là chuyện người ta. Cái đó nó trái ngược hết với tất cả những gì mình làm. Nhưng mà có phải rõ ràng là điều chúng ta vừa học không, là con người đến không phải là để người ta hầu việc mình, nhưng để mình hầu việc người ta. Mà khi mình mới đọc câu đó xong thì cái câu này nó hiểu rõ lắm, là khi chúng ta cầu nguyện đó, vấn đề đầu tiên là danh của Chúa, ý của Chúa, nước của Chúa, và điều kế đó là nhu cầu của người khác. Ở trong cái hệ thống đó Chúa sẽ giải quyết vấn đề của chúng ta. Mà trong ở ngoài cái hệ thống đó thì cái quyền năng của sự cầu nguyện nó cũng mất đi. Mình đang nói về bài cầu nguyện chung á, thì cái chữ đầu tiên hay câu đầu tiên ở trong bài cầu nguyện chung là gì? Hả? Lạy Cha, chúng con. Our Father is not my Father. Chúa nói khi chúng ta đến với Chúa đó, chúng ta không đến với cá nhân đâu. Chúng ta đến với Chúa ở trong cái sự hiểu biết là chúng con đến với Chúa. Chúa là Cha của chúng con. Mà mình tưởng tượng là chúng ta đến và nói là Chúa là Cha của chúng con, rồi từ cái chữ đó là cái chữ chúng con duy nhất, sau đó là con, chuyện con, còn chuyện ai thì con không biết, thì chúng ta đã không hiểu ngay cái chuyện đầu tiên của chuyện cầu nguyện. Và chúng ta thường xuyên khi mình nói điều đó thì coi xếp lại là chúng ta nói lạy Cha, chúng con ở trên trời, rồi sau đó cái chuyện liên hệ với người khác, gánh nặng của người khác, cầu nguyện cho người khác nó trở thành quá thứ yếu đi. Cho nên Chúa nói no. Đó là cái sự sai trật mà vì sao chúng ta bị đình trệ trong đời sống thuộc linh. Cái sự phát triển thuộc linh nó đòi hỏi điều đó. Rồi, giống như mình có con, đứa bé sinh ra đó, đứa trẻ sinh ra nó không bao giờ quan tâm tới người khác, đúng không? Mấy đứa nhỏ nó khóc tại vì nó đói, vì nó ướt, vì nó muốn má nó bồng. Chứ nó đâu có quan tâm tới người khác, tới nỗi nặng lòng, đến nỗi nó khóc đâu. Nó chả bao giờ nó khóc cho ai hết, nó khóc chuyện nó không thôi. Đúng không? Mà giả sử bây giờ cái thằng 22 tuổi rồi mà chỉ biết chuyện ướt với là chuyện đói với chuyện phần mẹ thì là cái chuyện gọi là hỡi ôi chứ gì. Hỡi ôi trong hội thánh khi chúng ta đến trong sự cầu nguyện mà hồi nào giờ chỉ biết là con ướt, con đói, con cần mẹ, mà khóc ba chuyện đó không, còn chuyện người khác thì không khóc. Nó nói rất đơn giản như vậy mà rõ ràng là Kinh Thánh dạy cho chúng ta là phải có một cái sự lớn lên, thay đổi khi chúng ta muốn tranh chiến cho nước Đức Chúa Trời và đứng ở trong chỗ Chúa dạy dỗ đó. Xin dạy với tôi trong Philip đoạn số 2, chúng ta đọc thường xuyên, nhưng mà tôi muốn chúng ta đọc trong cái sự hiểu biết của sự cầu nguyện hôm nay. Không nói trực tiếp về sự cầu nguyện, nhưng mà đọc chúng ta sẽ thấy liền. Chúng ta đọc từ câu 1. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, có điều yêu thương về sự cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh, selfish ambition, hoặc vì hư vinh, vain conceit. Để làm điều gì mà chỉ nghĩ đến mình, chỉ lo cho đến mình. Nhưng làm sao? Nhưng trong cái sự khiêm nhường phải coi người khác như tôn trọng hơn mình. Consider others more important than you. Mà nếu mà chúng ta coi người khác tôn trọng hơn mình á, thì đo lường coi cái điều đó có thực hữu trong cái sự cầu nguyện của mình hay không. Bởi vì nếu không có trong sự cầu nguyện của mình á, là mình đã không coi người khác hơn, tôn trọng hơn, đúng không? Mình thấy rõ ràng chỗ đó là sự coi trọng người khác, nhu cầu người khác. Rồi ông nói thêm là mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình. chớ chăm là riêng mình cái chữ chăm tiếng Việt nó hay lắm á, là chớ chăm, chớ có chỉ chú ý tới, chớ có chạy theo đeo đuổi gây dựng ba cái chuyện đó không mà thôi. Anh em phải làm gì? Phải chăm về lời cả khác. Thì tôi có thể nói trong sự cầu nguyện là mỗi một người trong anh em chúng ta trong sự cầu nguyện chớ chỉ cầu nguyện về vấn đề riêng mình, nhu cầu của mình, những điều nặng gánh của mình, nhưng phải chăm, phải gánh, phải khiêng vấn đề của người khác nữa. Đó là cái sự dạy dỗ mà chúng ta cần hiểu. Có một cái điều rất là ngạc nhiên là khi chúng ta đi con đường đó, chúng ta giải quyết chuyện của mình. Chúng ta giải quyết chuyện của mình nhiều hơn mọi cái cố gắng khác mà chúng ta làm. Bởi vì có một cái vấn đề chính yếu trong đời sống của chúng ta đó, là vấn đề hướng về mình, ích kỷ về mình, đặt cái nhu cầu của mình trên hết. Và khi cái đó là cái trọng tâm đó, chúng ta không giải quyết được chuyện của mình. Chúng ta chỉ giải quyết được chuyện của mình là khi Chúa ở giữa và chúng ta phá vỡ ra cái sự gông cùm của chuyện chính mình. Martin Lloyd-Jones có viết, tức là một sư viết về vấn đề cầu nguyện, thì ông chỉ ra đó là ở trong thời kỳ nội chiến ở Tây Ban Nha đó, thì có một cái chuyện ngẫu nhiên rất là đặc thù. Ông nói cái thời đó không biết tại sao đó mà người ta bị rất nhiều vấn đề tâm lý, người ta bị chuyện điên loạn tâm lý ở trong nhà thương đông lắm, nhà thương mình gọi là nhà thương điên, lo chuyện của mình điên cái đầu. Mà khi cái trận nội chiến xảy ra đó, khi bắt đầu trận nội chiến nó xảy ra và sự tàn phá này đi kia đó, thì có một chuyện lạ đó là nhà thương nó bớt người, người ta đi về hết. Và người ta khám phá ra là những người điên đó bỏ cái nhà thương điên đi về để lo chuyện khác, lo chuyện nhà mình, lo chuyện lớn hơn của chuyện của mình. Và ông kết luận là như này, là ông nói là when people suddenly people are suddenly cured by a greater anxiety, the anxiety that reaches beyond their own selfish welfare. Ông nói khi mà người ta khám phá có một cái nhu cầu lớn hơn cái chuyện của họ đó, tự nhiên họ giải quyết cái chuyện của riêng họ. Và đó là cái điều mà mình cần thiết, đó là cái vấn đề tội lỗi, chính yếu của tội lỗi là gì? Là cái tôi. Mà cái tôi nó vẫn còn ngay trong sự cầu nguyện của mình đó, thì chẳng bao giờ chúng ta ra khỏi cái quyền năng của Chúa được, cho tới khi chúng ta phá vỡ cái tôi đó. Và khi chúng ta phá vỡ cái tôi đó thì tự nhiên cái chuyện của mình nó sẽ giải quyết. Và chúng ta đặt đức tin để mình nhận biết điều đó. Tôi phải bước đi trong cái kỷ luật của lời Chúa. Và ở đây nói rằng hãy dùng đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin trong Thánh Linh. Điều đó đầu tiên. Và thứ hai, tỉnh thức cho hết thảy thánh đồ. Tôi muốn chúng ta đọc một vài phần Kinh Thánh để thấy được cái thí dụ của những sự cầu nguyện này ở trong Kinh Thánh. Có nhiều lắm. Ngay trong đoạn trong sách Ê-phê-sô, chúng ta thấy trong đoạn 1 câu 15 tới câu 19, hay là đoạn 3 câu 14 tới câu 19, là hai cái phần hai lời cầu nguyện chính ở trong sách Ê-phê-sô mà sứ đồ Phao-lô cầu nguyện. Anh chị em ghi xuống để có giờ đọc, rất là hữu ích khi chúng ta suy niệm. Nhưng mà tôi muốn đọc ở phần đoạn phía sau đó, là trong thơ Philip đoạn thứ nhất. Nghe cái lời cầu nguyện này, để ý cái lời cầu nguyện này một cách mới mẻ, rằng đây là có một cái sự chú tâm, có một cái tấm lòng, có một cái sự nối kết, có một cái sự xoáy động của một cuộc đời nối kết với ân sủng của Chúa. Và đây là cái cách hay là cái kết quả của sự cầu nguyện đó. Câu số 3 cho tới câu số 11. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được sự thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Giêsu Christ mà chiếu mến anh em. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử về những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày của Đấng Christ, được đầy trái công bình đến bởi Đức Giêsu Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. Ông tóm tắt tất cả lãnh đạo của ân sủng, ông tóm tắt những cái lãnh đạo của hội thánh, tất cả sự liên hệ của các thánh đồ, và bày tỏ ra trong cái sự cầu nguyện của tấm lòng của ông đối với dân sự Chúa. Chúng ta thấy điều đó lặp đi lặp lại rất nhiều trong Kinh Thánh. Đó là sự cầu thay cho nhau ra từ sự hiểu biết ân điển. Sự hiểu biết ân điển đó bày tỏ đầu tiên hơn hết trong sự quan tâm đến với nhau để đem nhau trước mặt Chúa. Nãy giờ mình nói nhiều nhưng mà mình hỏi thử coi mình có cầu nguyện cho người khác hay không. Thì mình nói có chứ, lâu lâu, giống như nói, lâu lâu cũng có. Nhưng mà Chúa nói không, lâu lâu không thay đổi được mình. Phải là cái chính, phải là cái chuyện đeo đuổi, phải là cái kết quả của ân điển, phải là sự tranh đấu của người lính, phải là cái chỗ là tôi là chiến hữu, tôi tranh đấu. Chúng ta biết rằng ở trong khi huấn luyện quân trường đó, người ta huấn luyện người lính đó, không phải là chiến đấu cho đất nước của mình, hay là lý tưởng của mình, hay là cho ngọn cờ của quốc gia. Người ta huấn luyện người lính là để tranh đấu cho người bên cạnh mình, tranh đấu, chiến đấu cho người bạn của mình, trong cái đội của mình đó. Mà hễ mình không chiến đấu cho người trong đồng đội của mình đó, thì mình không thể chiến đấu cho chuyện lớn hơn. Và đó là điểm mà chúng ta có nói là tôi hầu việc Chúa, tôi xin theo Chúa này kia, mà cái sự cầu nguyện của chúng ta void và không có người khác trong sự thông công của hội thánh, không có người khác thì chả có đi đâu và chả có hầu việc gì khác được đâu. Và chúng ta phải nói điều đó là trong cái sự huấn luyện của tấm lòng của một người chinh chiến cho Chúa, chúng ta phải là chiến hữu cầu nguyện, chiến hữu với người khác đi cái con đường bên cạnh đó. Tôi muốn chú ý một điểm nữa, đó là ở trong tiếng Anh thì có cái chữ perseverance and petition for all the saints. Chúng ta nói là hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn và tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy thánh đồ. Chúng ta đã học về chữ bền đổ, đúng không? Bền đổ trong sự cầu nguyện. Chúng ta bền đổ cho ai? Chúng ta bền đổ cho trong sự cầu nguyện cho ai? Theo cái tinh thần của câu này. Cho người khác, chứ không phải cho mình. Bền đổ, the perseverance for all the saints. Nào, mình có bền đổ chuyện của mình, chứ không phải không? Những chuyện nhu cầu, chuyện này kia của mình có bền đổ, nhưng mà rất ít khi mình bị bền đổ cho người khác. Mình có đụng tới một chút xíu, cho nên cái chữ ở đây là bền đổ cho người khác, cầu nguyện cho người khác trong cái sự bền đổ, nắm lấy cái nhu cầu của người khác. Nhưng mà ở đây đó, cái điểm kế tiếp, cái chữ cầu nguyện cho hết thảy thánh đồ, cái chữ cầu nguyện là the petition. Cái chữ này á, là cầu nguyện chi tiết cho những người khác. Cầu nguyện cho nhu cầu chi tiết của những người khác. Specific request là cái chữ. Là anh em phải bền đổ trong sự cầu nguyện chi tiết cho người khác. Thì bây giờ mình bắt đầu hiểu là cầu nguyện chi tiết cho người khác. Nó đòi hỏi gì? Tôi phải biết người khác. Nếu mà tôi chỉ dính líu sơ sơ với người khác là Chúa xin ban phước cho hội thánh. Không được. Ban phước cho hội thánh, Chúa ban phước làm sao? Tại vì Chúa, khi Chúa trả lời sự cầu nguyện đó, Chúa trả lời sự cầu nguyện để làm vinh hiển danh Chúa, để danh của Chúa được tỏa sáng và những người cầu nguyện bước vào trong sự liên hệ mật thiết hơn với Chúa. Mà Chúa không thể trả lời những câu cầu nguyện tổng quát được. Chúa sẽ cầu nguyện cho những Chúa sẽ trả lời cầu nguyện của những cái sự cầu đòi hỏi cầu nguyện chi tiết với Chúa. Lại Chúa ngày mai đó, chị A đó, chị sẽ ra gặp vấn đề này và sẽ phải giải quyết cái này, xin Chúa giúp cho điều đó. Nó là cái chuyện đó. Ngày mốt đó thì vấn đề này được xảy ra trong gia đình đó, và đây là cái chuyện phải giải quyết, hay là đây là cái quyết định của người anh em con sắp phải đi con đường này, xin Chúa. Thì cái đó nó mới chỉ ra là chúng ta biết và chúng ta cầu nguyện. Và cái vấn đề của chúng ta, thưa anh chị em, là chúng ta không biết nhau. We don't know each other. Frankly, because we don't care. Really. Cho tới khi chúng ta nắm lấy với nhau và nói rằng gánh của anh là gánh của tôi. Tôi chăm về chuyện của anh hơn là chuyện của tôi. Và đó là lời của Chúa, đó là hãy đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Đó là cái tâm tình của Chúa khi Chúa bước đi con đường đó. Và khi chúng ta khám phá ra con đường đó, đó là lúc chúng ta khám phá quyền năng của sự thông công, quyền năng của sự cầu nguyện và sự thay đổi cho chính lòng mình. Specific petition khi chúng ta cầu nguyện. Thứ hai, tôi muốn nói thêm là khi chúng ta cầu nguyện đó, những nhu cầu tâm linh, spiritual needs. Chúng ta dễ cầu nguyện cho nhau một phần ở trong cái nhu cầu của thân xác, tại vì dễ thấy, dễ hiểu, nó nối kết dễ hơn, tại vì chuyện tâm linh không thấy được. Nhưng mà cái vấn đề chính của đời sống chúng ta là vấn đề tâm linh. mấy tuần trước tôi đi Cà Nhắc một chút xíu á, thì tôi nhiều người hỏi thăm, rồi nhiều người cầu nguyện, thì điều đó tôi rất cảm ơn. Nhưng mà cái gánh của tôi, cái gout nó không có gì, nó đau một chút uống thuốc rồi chống gậy đi một chút rồi nào hết thôi. Nhưng mà cái gánh tâm linh nó khác, cái gánh tâm linh nó không ai biết. Cái gánh tâm linh đó nó nặng hơn nhiều, nó khổ hơn nhiều, hay là nó khó khăn hơn nhiều. Đó là cái chỗ mình phải lo với nhau. Có những điều ở trong đời sống của chúng ta đó mình thấy được thì dĩ nhiên, nhưng mà cái vấn đề nhạy cảm ở đằng sau, người đó hay là gia đình đó hay là bạn đó, con đó, đứa bé đó đang đi qua những cái sự khó khăn hay là temptation, sự cám dỗ, sự tranh chiến, nhiều thứ lắm, và chúng ta tranh đấu ở trong cái tiến trình đó. Chú ý về sự phát triển thuộc linh, chú ý đến cái con đường mà Chúa đưa đến, thì đó là cái vấn đề của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện như thế nào trong đời sống liên hệ đó, nó nói lên cái thứ tự ưu tiên và giá trị của mình khi chúng ta bày tỏ giá trị ở đó, ở trong sự cầu nguyện. Câu Kinh Thánh nữa trong Colossae đoạn 1, câu 9 tới câu 11. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài có được sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu đựng mọi sự. Tôi đọc hơi nhanh, nhưng mà nếu chúng ta đọc lại, chúng ta sẽ thấy nguyên cả một cái sự quan tâm về sự phát triển thuộc linh, nguyên cả cái đường lối của Chúa đang làm để ăn ở xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Ngài, nảy ra việc lành, thêm trong sự hiểu biết Chúa Trời, được có sức mạnh để nhịn nhục và công việc của Chúa. Chúng ta là cha mẹ, maybe tôi hỏi điều này thì có dễ hiểu hơn. Mình cầu nguyện cho con cái thường cầu nguyện gì? Wow, sức khỏe, rồi Chúa giữ gìn cho nó đừng có bạn gái xấu, cho nó đừng như nào thế này thế kia, protect này kia, rồi vấn đề tâm linh, vấn đề phát triển, vấn đề hầu việc Chúa, cái sự chọn ngành, chọn công việc, học việc lành của Chúa, nó nối kết với vấn đề tâm linh ra sao, nó nhiều thứ lắm. Và ở đó chúng ta muốn tóm tắt như thế này, là trong sự tranh đấu, tranh chiến của chúng ta, cầu nguyện với cái sự chú ý về vấn đề tâm linh, chúng ta cầu nguyện với cái sự cầu xin chi tiết, và chúng ta cầu nguyện với cái gánh nặng của người khác. Bởi vì thứ nhất, nó thay đổi lòng mình, nó thay đổi sự theo Chúa của mình, và nó là cái cơ bản của sự tranh chiến thuộc linh mà Chúa kêu gọi chúng ta. Tôi chỉ còn một ít phút nữa để chúng ta nói về phần áp dụng này. Tôi thấy để chúng ta đi vào cái phần áp dụng này để hiểu thêm. Khi Phaolô viết tới điều này, ông nói là hãy cầu nguyện cho các thánh đồ, thì ông dùng cái câu đó và ông mở ra một cái cửa của hai câu Kinh Thánh tới. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lễ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách giản dị như tôi phải nói. Chúng ta cầu thay cho người phục vụ, và thứ hai chúng ta cầu thay cho tác động tin lành. Chúng ta chú ý tới phần đầu tiên trước. Phaolô là người hầu việc Chúa, rõ ràng như vậy. Ông là người lãnh đạo trong công việc của Chúa, và khi ông nói về cầu nguyện cho hết thảy tín đồ, thì ông nói ngay, ông nói là trong cái sự cầu nguyện của anh em á, xin đừng quên đến tôi, xin nhớ tới tôi nữa, hãy vì tôi mà cầu nguyện, hãy nối kết với tôi, đem tôi vào trong cái sự nặng gánh của anh em. Ông hiểu cái nhu cầu của chính mình, và ông xin hội thánh, xin anh em nhớ đến để mà cầu nguyện cho mình. Ở trong sự tranh đấu của chúng ta, cầu nguyện cho những người đang làm công việc của Chúa, hay là cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong hội thánh, cầu nguyện cho ban ngành của mình, là chuyện được kêu gọi. Và ở đây là một cái thí dụ rất là rõ ràng. Chúng ta cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong hội thánh, cầu nguyện cho tôi là mục sư, cầu nguyện cho mục sư Thạt, cầu nguyện cho ban chấp hành, cầu nguyện cho các group trưởng, cầu nguyện cho những group mà không phải là group của mình. Có không? Thường xuyên hay là lâu lâu? Và ở đây nó là phải thường xuyên, ở đây nó là all the time. Nghĩa là không phải là lúc nào mở miệng ra là đều có điều đó, nhưng mà cái tấm lòng nó nối kết điều đó để cho chúng ta nâng đỡ lên. Tại vì tương tự như thế này, khi tôi suy nghĩ điều này, giả sử như tôi bị sa ngã trong hội thánh này, chỉ nói giả sử như Satan nó đánh tôi, nó đánh dễ lắm, đục cái là mình ngã liền, mình đâu có sao mà ngược lại. Thì cái ảnh hưởng nó lớn lắm, không phải chỉ cá nhân tôi, gia đình tôi, Mỹ Vân mà mấy đứa con, nó sẽ ảnh hưởng rất là sâu đậm trên hội thánh này, đúng không? How many of you are praying for me? I can't fight this in myself, you know. Cho nên cái vấn đề là ở đây đó, Paulo nói, nhớ tôi nữa, đừng quên tôi. Vì sao ông hiểu là khi mà ma quỷ nó đánh, ông giàu là sứ đồ lớn, ông không có cách nào để đối diện với cái câu ở đây là chúng ta đánh trận chẳng phải thịt và huyết, bằng là chủ quyền thế lực vua chúa cả thế gian mờ tối này. Ma quỷ nó đánh một cái là chết liền, nằm liền. Chiều nay mà tôi ra đó mà nó đánh mà không có Chúa đỡ, không có sự cầu nguyện của các thánh đồ, không có cái sự quan tâm, I'm gonna be a goner tonight. Tại vì đâu có cách nào khác hơn, tại vì nó sẽ go for it. Mà mình, well, đi nhóm về lo chuyện tôi, lo chuyện gì này kia này kia, mình biết đây là cái sự kêu gọi lớn. Cho nên follow thiết lập điều này, và ông cầu xin hay là ông kêu gọi, thúc giục hội thánh Chúa để cầu nguyện. Tôi muốn đi qua một vài số câu kinh thánh để chúng ta thấy cái chiều sâu của điều này. Chúng ta sẽ không học hết cái phần kinh thánh câu 19-20, nhưng mà tôi muốn chú ý tới những câu kinh thánh này để mình thấy cái sự kêu gọi lớn và cái trách nhiệm chúng ta muốn đứng chung. Paulo nói nhiều ở trong kinh thánh lắm, nhưng mà anh chị em dỡ với tôi một số phần này để nghe cái sự lặp đi lặp lại đủ mọi chiều hướng của kinh thánh để nhắc rằng chúng ta cần đứng tranh đấu như là chiến hữu trong sự cầu nguyện. Thứ nhất xin dở ra trong Roma đoạn 15. Roma đoạn 15 câu số 30. Từ 32. Vậy hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và nhờ sự yêu thương sanh bởi Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời. Để tôi đọc câu đó lại. Vậy hỡi anh em, rồi ông nói đó, đây là cái điều rất là quan trọng, cho nên tôi nói điều này với anh em là phải nhờ Đức Giêsu chúng ta và nhờ sự yêu thương sanh bởi Thánh Linh. Tôi khuyên hay là tôi urge, tôi đòi hỏi, tôi cầu xin anh em phải cùng tôi chiến đấu, strive with me, chiến đấu với tôi trong những sự cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời, hầu để tôi được thoát khỏi những người chẳng tin trong xứ Giu-đê và của làm phước mà tôi qua thành Jerusalem để được các thánh đồ vui lòng nhận lấy. Bây giờ tôi có thể vui mừng đi đến anh em, và nếu vừa ý Đức Chúa Trời cũng nếm mùi an nghỉ với anh em nữa. Ông nói là xin cầu nguyện cho tôi, chức vụ của tôi, công việc của tôi. Và nhưng mà ông nói một cách hết sức là quan trọng, anh em phải chiến đấu với tôi. Anh em gọi là strive with me, đứng trong sự tranh đấu này của sự cầu nguyện. Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 8 tới câu 11. Như tôi nói, rất là nhiều phần ở trong kinh thánh, nhưng mà mình nghe một vài điều để mình có thể thấy được là Chúa gọi chúng ta mở lòng ra, Chúa gọi cái trách nhiệm của chúng ta đứng vào, Chúa gọi cái sự tranh chiến này để chúng ta dự phần. Cô-rinh-tô nhì đoạn số 2 câu 1, Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 8 tới câu 11. Vả hỡi anh em, chúng tôi không muốn anh em chẳng biết. Tôi muốn ngừng lại đó. Tôi không muốn anh em chẳng biết, tức là tôi muốn anh em biết. I don't want you to be ignorant. Tôi muốn anh em biết điều gì? Biết điều này. Hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ Asia, và chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình đến nỗi mất lòng trong cậy giữ sự sống. Chúng tôi lại như bình đã như nhận án xử tử. Chúng tôi lại hình như đã nhận án xử tử hầu cho chúng tôi trong không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là đấng đã khiến kẻ chết sống lại. Ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy và sẽ cứu chúng tôi. Phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa. Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa. Ông nói tôi muốn anh em không có gọi là thờ ơ về vấn đề này. Thờ ơ vấn đề gì? Về cái gánh nặng mà chúng tôi gánh, cái khổ nạn mà chúng tôi đi qua. Và tôi muốn anh em vì chúng tôi chiến đấu đứng chung với chúng tôi, để anh em có thể tham dự vào trong trận chiến này, cứu chúng tôi, và ở trong cái kết quả mà Chúa làm thì cũng nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, và trong điều đó nhiều người đứng tham dự trong sự tạ ơn. Cho nên chúng ta nếu chúng ta không có làm công việc Chúa và nếu chúng ta không tham dự trong sự tranh chiến của sự cầu nguyện, chúng ta sẽ không tham dự vào trong cái quyền năng ơn phước mà Chúa làm và cũng không tham dự trong sự tạ ơn. Cho nên đứng chung điều đó. Câu nữa trong Colossae đoạn 4, câu 2 tới câu 4. Trong Colossae này thì một câu hết sức là tương tự với lại câu cầu nguyện ở trong Ê-phê-sô, câu số 2, đoạn 4. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, và vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Cầu nguyện để tôi biết nói, cầu nguyện để tôi biết làm công việc của Chúa. Ông đòi hỏi điều đó, ông nói là nhiều thứ để làm quá, nhiều thứ để phải tranh đấu quá, anh em đứng chung với tôi. Nhưng mà có lẽ ông nói nhiều, có một câu ông nói thôi, bây giờ tôi không có giải thích gì nữa. Ông chỉ nói một câu như thế này, hỡi anh em cầu nguyện cho chúng tôi với. Thê-sô-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 25. Cầu nguyện cho chúng tôi với. Tôi nghĩ cái câu tiếng Việt, cái chữ với nó hay lắm. Cầu nguyện cho chúng tôi với, đừng có bỏ chúng tôi, đừng có quên chúng tôi. Mình đang tranh đấu trong cái trận chiến này đó. Những cái thương tích ở trong sự tranh chiến này, anh em đừng có bỏ chúng tôi, cầu nguyện cho chúng tôi với. Thưa anh chị em, đó là cái điểm mà chúng ta phải nhớ. Chúng ta là chiến hữu. Chiến hữu, chúng ta tranh đấu với nhau, chúng ta tranh đấu bên cạnh nhau. Mà nếu chúng ta không có bày tỏ trong lòng thương yêu nhau, trong thông công với nhau, trong chỗ những người bên cạnh mình ngã xuống trong thương tích, mình khiêng đi, những người đó mình băng bó, những người đó mình lo tưởng, thì mình sẽ không làm công việc gì cho chính mình hoặc là cho nước Chúa. Comrade. Và khi chúng ta chiến đấu với nhau thì chúng ta sẽ thấy mình sẽ bớt chỉ trích nhau, mình sẽ không đòi hỏi gánh nặng trên nhau. Khi mình cầu nguyện cho nhau, chính lòng chúng ta thay đổi và chính đời sống của hội thánh, công việc Chúa được thay đổi. Cho nên chúng ta nghe lại câu Phaolô nói ở đây. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Anh em tranh đấu điện đầu tiên, mặc lấy khí giới của Chúa, cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Thứ hai, hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn tỉnh thức về điều đó, cầu nguyện cho hết thảy tín đồ. Phải tỉnh thức cho hết thảy tín đồ. Hãy suy nghĩ, hãy đeo đuổi, hãy nặng gánh cho tất cả tín đồ. Well, maybe just one. Ngay cái giờ này, nếu mà tôi xin anh chị em cùng đứng lên và mỗi người mình cầu nguyện cho một người mà Chúa đặt để trong lòng mình ngay bây giờ, có tên không? Chúng ta cùng đứng và thưa với Chúa rằng, con tranh đấu cả thánh đồ thì chưa, nhưng bây giờ con xin cầu nguyện cho một người right now. Xin Chúa dạy con vừa nghe vừa làm, vừa hiểu vừa thực hành, bắt đầu để đời sống cầu nguyện của con là người chiến hữu ở nơi trận tiền cho Chúa và cho nước này. Xin mỗi chúng ta nhớ đến một tên ai, một nhu cầu của người nào, đem ngay điều đó đến với Chúa.